Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình sáng nay thứ năm, ngày 4 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri phường Đồng Quang sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Môi trường số là kênh cung cấp dịch vụ công chủ yếu cho người dân. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 3 tháng 8, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên sau kỳ họp thứ 7 khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo với các cử tri về kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp đã thông qua 22 nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung quan trọng mang tính chiến lược lâu dài của tỉnh trong những năm tiếp theo. Đơn cử như nghị quyết về việc thông qua quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025. Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và một số nghị quyết quan trọng khác liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tiếp đó, cử tri phường Đồng Quang bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những kết quả của kỳ họp cũng như kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2022. Qua đây, cử tri cũng đề nghị, kiến nghị một số vấn đề như đẩy nhanh tiến độ một số dự án trên địa bàn đã kéo dài nhiều năm như dự án Havico làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong vùng dự án. Việc đảm bảo mỹ quan môi trường đô thị khi thực hiện các dự án, chú trọng đầu tư xây dựng thêm các công viên, khu cây xanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, có giải pháp bình ổn thị trường, quan tâm đầu tư chỉnh trang hạ tầng đô thị, chế độ chính sách với người từng tham gia kháng chiến, phụ cấp với cán bộ làm công tác chuyên trách tại các tổ dân phố. Những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang giải trình làm rõ, đồng thời tổng hợp những ý kiến còn lại chuyển đến Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét giải quyết trong thời gian tới. Chiều ngày 2 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ chỉ đạo điều hành của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, các đồng chí trong thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng ban đơn vị liên quan của thành phố. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã bàn giao nhiệm vụ chỉ đạo điều hành của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 cho đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Nguyên tắc bàn giao là bàn giao nguyên trạng các nhiệm vụ công việc đã đang lãnh đạo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và các lĩnh vực trực tiếp phụ trách cho các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 để chỉ đạo điều hành và thực hiện các nhiệm vụ trên cơ sở các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 20, Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 2021-2026 và các giải pháp đã thống nhất ban hành, đang thực hiện đạt hiệu quả trong thời gian qua. Sau khi thảo luận, thống nhất các nội dung, người bàn giao và người nhận bàn giao đã cùng ký tên vào biên bản bàn giao nhiệm vụ chỉ đạo điều hành Ủy ban Nhân dân thành phố của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 để làm căn cứ thực hiện trong thời gian tới. Theo thống kê của ngành chức năng, tính đến nay toàn tỉnh có 101 sản phẩm mới của 68 chủ thể, hợp tác xã, công ty, cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh đăng ký tham gia đánh giá xếp hạng chương trình mỗi xã phường một sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Trong đó có nhiều chủ thể lần đầu tiên tham gia như hợp tác xã dịch vụ Nam Hòa, hợp tác xã chè Thu Hiền, hợp tác xã trà Minh Đen, huyện Đồng Hỷ, cơ sở Điền Quy, hợp tác xã gà đồi Tân Phú, huyện Phú Bình. Hợp tác xã chè Thanh Tình, Hợp tác xã chè Sơn Tình, Hợp tác xã nông nghiệp bền vững Đại Từ, huyện Đại Từ. Ngoài ra trong đợt này có 3 sản phẩm của 3 chủ thể đăng ký nâng hạng sao gồm gạo nếp vải Ôn Lương, Hợp tác xã nông sản nếp vải Ôn Lương, Phú Lương, bún khô Tiến Diện, Hợp tác xã mì bún khô Tiến Diện, Võ Nhai, tinh bột trà xanh Thúy Vân, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và chế biến chè Thúy Vân, thành phố Sông Công. 23 sản phẩm của 16 chủ thể đăng ký đề nghị xếp hạng đánh giá lại do đã được công nhận đạt OCOP từ năm 2019. Hiện nay, các đơn vị ngành chức năng của tỉnh đang phối hợp với 9 huyện, thành phố thực hiện khảo sát, đánh giá, hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện các nội dung, thủ tục, hồ sơ theo đúng quy định để kịp tiến độ tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trong năm nay. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thanh Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB, hạng mục công trình, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Nguyên đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình, gồm ông Nguyễn Văn Chiến và ông Nguyễn Thanh Tâm, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thanh Nguyên. 1. Gia đình ông Nguyễn Văn Chiến có 1.094,7m2 đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, bao gồm đất ở và đất nông nghiệp, và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 4,26 tỷ đồng. 2. Gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm có 2.035,4m2 đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, bao gồm đất ở và đất nông nghiệp, và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 4,29 tỷ đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các gia đình trên, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định và gửi các quyết định trên đến 2 hộ gia đình. Về việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với 2 hộ gia đình trên, ngày 16 tháng 5 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã có mặt tại thực địa hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến để chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Hộ ông Nguyễn Văn Chiến nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và đồng ý giải phóng mặt bằng ngay sau khi nhận tiền. Tuy nhiên, đến nay hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến vẫn chưa thu dọn tài sản, cây cối, hoa màu và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để thực hiện dự án. Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thanh Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm. Hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm nhất trí bàn giao mặt bằng thửa đất số 251, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 231m2, loại đất là UK, đất lúa, thửa đất số 2756, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 1.804,4m2, loại đất ONT cộng CLN, đất ở nông thôn và đất cây lâu năm. Gia đình nhất trí bàn giao phần đất xung quanh nhà ở chính. Phần nhà ở chính, bếp gia đình chưa bàn giao. Gia đình đề nghị khi nào dựng xong nhà tạm để ở thì bàn giao toàn bộ mặt bằng phần còn lại để thực hiện dự án. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã giải thích các chế độ chính sách, tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm bàn giao mặt bằng để đảm bảo thi công đúng tiến độ. Tuy nhiên, hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm vẫn không nhất trí bàn giao mặt bằng. Trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và để đảm bảo tiến độ của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thanh Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB, hạng mục công trình, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, đề nghị các hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến và hộ ông Nguyễn Thanh Tâm, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, khẩn trương bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để triển khai thực hiện dự án. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm người dân và doanh nghiệp phải là đối tượng được thụ hưởng thành quả từ công cuộc chuyển đổi số, tỉnh Thái Nguyên đang triển khai hàng loạt các giải pháp để đẩy mạnh thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến, tăng tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trên môi trường số. Năm 2021, tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh Thái Nguyên mới chỉ đạt 29%. Trong số nhiều giải pháp cải thiện kết quả này, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập hơn 2.000 tổ công nghệ số cộng đồng, bao phủ 100% các xã phường, thị trấn để hỗ trợ người dân bước vào môi trường số. Để đạt mục tiêu tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến lên 55%, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã giao chỉ tiêu cho từng sở, ngành, địa phương. Đến hết quý 2, theo thống kê, tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 4 toàn tỉnh đạt trên 59%. Đáng chú ý, ngành nông nghiệp đạt trên 99%, huyện Võ Nhai đạt trên 85%. Ông Phạm Văn Sĩ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho hay.
Thông qua cái việc giải quyết các thủ tục hành chính mức độ 4 này thì cũng tạo điều kiện thuận lợi, hạn chế cái việc là đi lại, hạn chế cái việc tiếp xúc. Và đặc biệt vừa rồi là chúng tôi yêu cầu là đề nghị là các cái địa phương niêm yết công khai tất cả các cái mã QR code để tạo điều kiện cho nộp các cái khoản phí, lệ phí.
Hiện nay Thái Nguyên đã cung cấp trên 1.000 thủ tục hành chính mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ Công của tỉnh và tích hợp cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Như vậy, về cơ bản, hạ tầng sẵn sàng đáp ứng. Mới đây, tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chính thức thông qua nghị quyết quy định về việc giảm 50% phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên toàn tỉnh. Đây được coi là chính sách khuyến khích, động viên người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ông Phạm Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên, nhấn mạnh.
Tính đến nay, cả Việt Nam 63 tỉnh thành của chúng ta này có 10 con 5. Năm tỉnh thành ban hành cái chính sách tương tự. Đấy là Thành phố Hồ Chí Minh, đấy là Lạng Sơn, đấy là Quảng Nam, đấy là Quảng Ngãi và đấy là Thái Bình. Đây là tỉnh thứ 6. Đây cũng là một trong những cái giải pháp mà được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin Truyền thông là cũng khuyến nghị các tỉnh thành nên quan tâm, lưu tâm tính đến các biện pháp tài chính giảm cái chi phí khi người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Dịch vụ công trực tuyến được xem là giải pháp then chốt trong lĩnh vực cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử bằng nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt. Thái Nguyên đang từng bước hướng tới xây dựng môi trường số là kênh cung cấp dịch vụ công chủ yếu cho người dân.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm đánh bạc, lừa đảo, cố ý làm hư hỏng tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Quan Triều, Sơn Cẩm, Trung Thành. Điển hình là vụ việc như sau. Đánh bạc, khoảng 16 giờ 40 phút ngày 31 tháng 7 năm 2022, tại nhà ở của Nguyễn Thị Hưởng, sinh năm 1958, có hộ khẩu thường trú tại tổ 3, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Công an thành phố Thái Nguyên kiểm tra phát hiện 4 đối tượng đang có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức đánh phỏng, gồm Phạm Thị Tiểu Phương, Nguyễn Thị Hiên, Lương Kim Vân, Tạ Thị Nga. Vật chứng thu giữ, số tiền 1 triệu 950.000 đồng và một số vật chứng liên quan. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 30 tháng 7 năm 2022, chị Trương Thị Huyền, sinh năm 1995, có hộ khẩu thường trú tại xóm Cao Sơn 2, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, vào mạng xã hội tìm việc làm thêm. Chị Huyền được hướng dẫn truy cập vào ứng dụng Cộng tác viên chat, đặt đơn mua hàng trên ứng dụng Shopee để hưởng hoa hồng. Đến ngày 31 tháng 7 năm 2022, chị Huyền đã chuyển 6 lần với tổng số tiền trên 269 triệu đồng đến các số tài khoản do đối tượng cung cấp nhưng không nhận được tiền hoa hồng như đã thỏa thuận. Biết mình bị lừa nên chị Huyền đến cơ quan công an trình báo sự việc. Trị giá số tiền thiệt hại theo bị hại khai trên 269 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được công an thành phố tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm. Đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng. Trong tuần đã kiểm tra 45 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 485 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 6 trường hợp vi phạm, thu trên 49 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại 27 cơ sở, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp, thu 200.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 448 ca với 1.928 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 4 đối tượng, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 28 triệu đồng. Bắt 24 vụ, 25 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 5,507 gram ma túy heroin, 160,427 gram ma túy tổng hợp, 7,554 gram thảo mộc cần sa. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 của lực lượng công an thành phố. Các kế hoạch xử lý theo chuyên đề, người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, phòng chống đua xe trái phép, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về tốc độ, kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2022. Lập biên bản 62 trường hợp, tạm giữ 9 xe ô tô, 10 xe mô tô, 43 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 12 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 2 trường hợp chở hàng quá khổ, quá tải, xử lý phạt tiền 47 trường hợp vi phạm, thu trên 60 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe 13 trường hợp, nhắc nhở 198 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 14 trường hợp vi phạm, thu 5 triệu 700 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thương mại điện tử gắn với phát triển nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 1034 ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Ngày 7 tháng 10 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số 177 về việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2022 với các mục tiêu. Giai đoạn 2021-2022, phấn đấu đạt 70% các hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo tập huấn về kỹ năng số và kỹ năng hoạt động trên không gian mạng. 60% các hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo tập huấn hướng dẫn thực hiện quy trình đóng gói, kết nối, giao nhận. 50% các hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản hoặc gian hàng trên sàn thương mại điện tử. 50% các hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản thanh toán điện tử. Đến hết năm 2022, triển khai đến 100% xã, thị trấn của các huyện, thành phố đảm bảo các chỉ tiêu hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử. Hỗ trợ 100% sản phẩm đạt OCOP của tỉnh với đầy đủ các nội dung đào tạo tập huấn, tạo tài khoản, gian hàng, tài khoản thanh toán điện tử, gắn mác thương hiệu trên sàn thương mại điện tử, xây dựng chương trình quảng bá, giới thiệu, hỗ trợ tiêu thụ đặc biệt với sản phẩm chè Thái Nguyên, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi kế hoạch số 177 được ban hành, các cấp ngành trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai, quyết tâm tập trung phát triển thương mại điện tử nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong kết nối, giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến, cung cấp thông tin hỗ trợ đưa các sản phẩm của người dân, doanh nghiệp, chủ yếu là sản phẩm nông sản giao dịch trên các sàn thương mại điện tử. Đến nay có 9 trên 9 huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2022. Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp, sở hữu sàn thương mại điện tử và các cơ quan đơn vị có liên quan, trong đó phải kể đến hai đơn vị chủ sở hữu các sàn thương mại điện tử như Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, chủ sở hữu sàn postmart.vn, và Tổng Công ty Bưu chính Viettel, chủ sở hữu sàn thương mại điện tử vòsò.vn để triển khai kế hoạch có hiệu quả. tổ chức đào tạo tập huấn cho cán bộ hội viên nông dân về nâng cao nhận thức và kỹ năng giới thiệu sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử, hỗ trợ thông tin tại chỗ bằng việc tận dụng nguồn nhân lực tại từng địa bàn, cán bộ, công nhân viên sinh sống, hướng dẫn cho hộ sản xuất nông nghiệp biết cách tạo tài khoản mua bán trên sàn thương mại điện tử, cách thức triển khai bán hàng online thông qua các trang mạng xã hội, đồng thời giúp bà con nông dân biết cách quảng bá sản phẩm của mình rộng rãi hơn. Đến nay, trên 170.765 hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được tạo tài khoản, đã đưa lên hai sàn thương mại điện tử Postmart và Vỏ Sò với 1.611 sản phẩm nông nghiệp. Tổng số giao dịch trên hai sàn đạt 8.863 giao dịch, tổng giá trị giao dịch trên 2 tỷ đồng. Cùng với đó, các đơn vị đã hướng dẫn xây dựng kịch bản và kỹ thuật phát sóng trực tiếp bán sản phẩm trên mạng xã hội trực tiếp cho 500 lượt người và hàng nghìn lượt người tham gia bằng hình thức trực tuyến. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm, thiết kế bao bì, nhãn mác, danh mục sản phẩm, hỗ trợ đăng ký mã số, mã vạch và website quảng bá sản phẩm cho hàng trăm doanh nghiệp, hợp tác xã. Đối với các sản phẩm chè Thái Nguyên, Viettel Postmart Thái Nguyên đã hỗ trợ các hợp tác xã tham gia các chương trình flash sale của sàn để tăng lượng mua, đẩy mạnh doanh thu. Cụ thể có hợp tác xã nông nghiệp Quang Hà, huyện Phú Bình, chuyên sản xuất các sản phẩm dầu đậu nành đã được hỗ trợ chạy chương trình flash sale trong tháng 5. Cơ bản 100% các sản phẩm ô cốp của tỉnh đã được hỗ trợ và đưa lên cả hai sàn là Postmart và Vỏ Sò, phục vụ quảng bá và phát triển thương mại. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, trong năm nay Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông và các địa phương đẩy mạnh việc hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia các sàn thương mại điện tử để kết nối quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh. Kính thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Bộ Công Thương, doanh thu thương mại điện tử Việt Nam năm 2021 ước đạt 13,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với năm 2020 và chiếm 6,5% tổng doanh thu bán lẻ cả nước. Doanh thu thương mại điện tử chủ yếu đến từ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chiếm hơn 70% giao dịch thương mại điện tử cả nước. Điều này cho thấy quy mô phát triển thương mại điện tử giữa các địa phương còn chưa đồng đều. Trong 4 sàn giao dịch thương mại điện tử lớn nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay, có đến 3 sàn giao dịch thương mại điện tử nước ngoài. Việc thị trường thương mại điện tử Việt Nam bị chi phối bởi các nền tảng nước ngoài dẫn đến khả năng xuất hiện các nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng, nguy cơ về tăng tỷ trọng hàng hóa nhập khẩu, thách thức đối với hàng hóa Việt Nam và nguy cơ dịch vụ bưu chính trong nước bị thay thế bởi nước ngoài. Việc phát triển các sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Nam và các doanh nghiệp logistics thương mại điện tử Việt Nam mạnh, đủ sức cạnh tranh bình đẳng trên thị trường là hết sức cấp thiết để hạn chế tình trạng doanh nghiệp nước ngoài chi phối, giúp giảm các nguy cơ về an toàn an ninh mạng, cũng như tạo cơ hội cho hàng hóa Việt Nam cạnh tranh bình đẳng trên thị trường thương mại điện tử. Trong bối cảnh hiện nay, giải pháp khả thi để thực hiện được định hướng này là gắn kết chặt chẽ việc phát triển thương mại điện tử, kinh tế số nông thôn với phát triển các doanh nghiệp bưu chính Việt Nam và các sàn giao dịch thương mại điện tử của các doanh nghiệp này. Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành địa phương và các doanh nghiệp sở hữu sàn thương mại điện tử, hình thành các hộ sản xuất nông nghiệp số, có gian hàng số, địa chỉ số, tài khoản thanh toán số, truy xuất nguồn gốc số, nhãn hàng số trên các sàn thương mại điện tử. Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo kỹ năng số, cách thức xây dựng quy trình đóng gói, kết nối, giao nhận và tác nghiệp trên sàn thương mại điện tử cho các hộ sản xuất nông nghiệp và người dân. Thúc đẩy đổi mới phương thức mua bán trên sàn thương mại điện tử, nền tảng số. Đẩy mạnh việc hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia các sàn thương mại điện tử để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ như số hóa 100% dữ liệu hộ sản xuất nông nghiệp phục vụ giao dịch, kinh doanh lên sàn thương mại điện tử, đào tạo kỹ năng số và hướng dẫn hộ sản xuất nông nghiệp khởi tạo tài khoản, xây dựng cơ sở dữ liệu về sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo 100% các sản phẩm nông nghiệp trên sàn có thông tin nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, marketing sản phẩm, truyền thông trọng điểm cho các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của tỉnh theo mùa trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số, tuyên truyền thông điệp, nâng tầm giá trị của nông sản Việt qua nền tảng thương mại số và chuyên đề Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam hay Made in Việt Nam gắn kết với nội dung tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử. Ông Vũ Trung Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, chúng tôi đang nỗ lực để nông dân cả nước tiếp cận các phương thức mới này, từ đó xóa bỏ được hiện trạng được mùa mất giá, từ thương ép giá nông dân, người tiêu dùng không được tiếp cận sản vật ngon, sạch, từ đó tạo thương hiệu vị thế nông sản của Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Kính thưa quý vị và các bạn, việc triển khai hỗ trợ đưa các sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử mở ra kênh giao thương hiện đại để các đặc sản nhanh chóng đến tay người tiêu dùng trên cả nước, từ đó đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp của Thái Nguyên nói riêng và góp phần bền vững nông nghiệp Việt Nam. Đây cũng là nội dung quan trọng trong triển khai thực hiện nghị quyết số 01 NQTU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Mục thông tin quảng cáo.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu, tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Lòng cháu đã có nơi đi đây bạn ơi, không lo bệnh đến lòng cháu đây rồi. Chẳng lưu tư gì nữa vì có lòng cháu sẽ luôn bên cạnh giúp bạn bớt u sầu, sống luôn vui khỏe để cảm thấy yêu đời. Lòng cháu mời bạn tới
chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu. Thành viên tập đoàn FPT với hệ thống gần 700 nhà thuốc, tiên phong phủ khắp 63 tỉnh thành, chuyên cung cấp thuốc tốt chính hãng, giá tốt và luôn đầy đủ thuốc kê đơn của các bệnh viện lớn. Mừng cột mốc phủ khắp 63 tỉnh thành, nhà thuốc Long Châu ưu đãi 16.000 sản phẩm giờ vàng, giá chỉ 6.300 đồng, đồng loạt giảm thêm 630.000 đồng, 100% tặng thêm quà. Bà con cần mua thuốc, gọi ngay 1800-6928 hoặc đến nhà thuốc Long Châu gần nhất để được phục vụ nhé.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.